Phần 1. Phương pháp niệm Phật.
1. Nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Di Đà, bất kể thời gian xa gần, cứ niệm niệm bất xả. Đó chính là chánh định nghiệp, thuận theo bổn nguyện của Phật.
2. Xưng danh chánh là bổn nguyện của Di Đà, cho nên các vị tổ sư khi nhắc đến Di Đà bổn nguyện đều nói xưng danh niệm Phật. Cũng bởi có những giáo lý, kinh chứng, tổ truyền như vậy, cho nên pháp môn này của chúng ta không hành các niệm Phật khác, chỉ hành xưng danh niệm Phật A-di-đà. Xưng danh niệm Phật đương nhiên là hữu tướng niệm Phật, có âm thanh, phù hiệu, văn tự. Thông thường chúng ta thường có cảm giác là ba loại niệm Phật kia cảnh giới cao hơn: thật tướng, quán tưởng, quán tượng. Còn xưng danh niệm Phật là cảnh giới thấp hơn. Thật sự là không phải thấp hơn, mà là cực kỳ bình thường mà lại cao thâm nhất, cực kỳ cao thâm mà lại bình thường nhất. Một câu danh hiệu này phổ bị tam căn lợi độ đồng thu, cứu độ khắp cả ba căn thượng trung hạ, thu nhiếp cả người trí kẻ ngu.
3. Làm thế nào để trở thành người niệm Phật trong cuộc sống? Ta phải lấy niệm Phật làm trọng tâm của cuộc sống, nghĩa là niệm Phật chính là mạng sống của ta, cuộc sống của ta chính là niệm Phật, làm cho cuộc sống chính là để niệm Phật. Niệm Phật chính là cuộc sống, niệm Phật hòa nhập vào cuộc sống là niệm Phật. Làm thế nào bồi dưỡng thói quen như vậy? Có một câu nói gồm 10 chữ, đó là: cuộc sống trong một ngày bắt đầu từ niệm Phật.
4. Một người niệm Phật luôn một lòng chân chánh quy mạng A-di-đà Phật, tâm của họ rất là khẩn thiết. Lòng quy mạng của họ là như thế nào? Là cả thân tâm đều nương dựa vào A-di-đà Phật. Họ đem cả thân tâm của họ đều quay về nương tựa vào sự cứu độ của Phật A-di-đà. Mạng sống của họ chính là mạng sống của Phật A-di-đà. Mạng sống của Phật A-di-đà chính là mạng sống của họ. Niệm Phật là cuộc sống của họ, cuộc sống của họ chính là niệm Phật, con người của họ chính là người niệm Phật. Họ với Phật A-di-đà, Phật A-di-đà và họ là một thể, là cơ pháp một thể không tách rời. Như thế mới là người niệm Phật. Với chúng ta mà nói, chúng ta niệm niệm bất xả, luôn niệm không rời. Với Phật A-di-đà mà nói, Phật A-di-đà nhiếp thủ bất xả. Cũng giống như người sắp bị chìm trong biển cả, đột nhiên được cứu vớt lên thuyền. Lúc này họ nhất định không thể rời khỏi con thuyền này được, cũng như thuyền cũng sẽ không thể rời khỏi họ được.
5. Cuộc sống trong một ngày bắt đầu từ niệm Phật. Một người nếu tâm bức thiết về việc sanh tử, quán sát sâu xa về tội ác, tự nhiên sẽ nương dựa Phật A-di-đà. Đối với câu danh hiệu Nam-mô A-di-đà Phật này sẽ bất niệm mà tự niệm.
6. Pháp hỷ của tịch tỉnh là từ trong giáo lý mà đến, cũng là từ trong niệm Phật mà đến.
7. Niệm niệm bất xả, luôn niệm không ngừng. Có hai nghĩa, đó là cơ tương sách lệ và pháp đức bất đoạn. Từ pháp đức bất đoạn mà nói, chúng ta đã quy thuận bổn nguyện của Di Đà, hiểu rõ 84.000 pháp môn đều không thể cứu độ chúng ta. Chúng ta đều tu không nổi, hành không thành, chỉ có mỗi con đường địa ngục có thể khiến chúng ta rời khỏi ngọn lửa thiêu đốt của địa ngục, pháp môn hiện đời thoát ly lục đạo luân hồi, giảng sanh thành Phật. Duy chỉ có câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên bản thân không có sự miễn cưỡng mà sẽ niệm Phật một cách thường xuyên và tự nhiên. Bởi vì đường lui không lối, cho dù có thọc bát ban võ nghệ, ở chỗ này cũng sẽ không đất dụng võ. Phía trước duy nhất chỉ có một con đường, chính là pháp môn niệm Phật. Cho nên không cần do dự, không cần đắn đo, rất ư tự nhiên chính là niệm Phật. Cũng giống như vốn dĩ có rất nhiều tiền, đến khi kiểm tra lại thì toàn là tiền giả, chỉ có một tờ này mới là tiền thật. Thế thì cũng rất tự nhiên mà sử dụng tờ giấy bạc thật này. Chỉ có Phật A-di-đà mới có thể cứu chúng ta. Cho nên bạn cũng sẽ rất tự nhiên mà xưng niệm câu danh hiệu này. trong lòng càng khẩn thiết về chuyện sanh tử thì niệm Phật sẽ càng tha thiết. Đây là pháp đức bất đoạn. Bởi vì chúng sanh chúng ta đều thích lánh nặng tiền nhẹ, thường hay giải đãi, có thời gian lại không thích niệm Phật lắm, mà thích xem báo chí, tạp chí, tivi, nghe nhạc hoặc gọi điện thoại tán gẫu với bạn bè hoặc đi dạo đâu đó. Chính cái lúc này chúng ta cần phải sách tấn chính mình. Như Pháp Nhiên Thượng Nhân đã nói, người mà chán ngán niệm Phật sẽ mất vô số bảo vật, người mà tinh tấn niệm Phật sẽ khai mở giác ngộ không bờ bến. Suy nghĩ như vậy thì sẽ hổ thẹn mà tự sách tấn bản thân. Tôi một ngày có 4 tiếng đồng hồ, có thể niệm được bao nhiêu câu Phật hiệu? 80% cũng tốt rồi, thì cứ quy định câu Phật hiệu trong 80% đó. Nếu như tự mình không quy định thì 4 giờ đồng hồ này sẽ nhanh chóng trôi qua không hay không biết. Đây chính là cơ tương sách lệ. Cơ tương sách lệ là chỉ cho chính mình sách tấn chính mình. Đã là như vậy thì sách tấn chính mình rốt cuộc là tự lực hay là tha lực? Vẫn hoàn toàn là tha lực. Bởi vì ta biết rằng niệm Phật thì nhất định vãng sanh. Ngoài sự niệm Phật ra, bạn không phải nhờ những công hạnh khác hoặc giả những việc thiện khác để hồi hướng. Cho dù làm tất cả việc thiện khác cũng không phải dùng để hồi hướng để được vãng sanh. Đó là hiểu rõ niệm Phật chính là tùy thuận nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà, là chánh định nghiệp. Ta dùng tâm trạng đó niệm Phật, cho nên cơ tương sách lệ bản thân không phải là tự lực mà là tha lực.
8. Trong khi niệm Phật, nếu có thể từng câu không có tạp niệm, thì sẽ thể hội được tâm cảnh an tường và tịch tỉnh. Như vậy, khí chất lần lần được thay đổi. Nếu như lúc niệm Phật mà vọng tưởng tạp niệm còn quá nhiều, ta có thể y theo lời dạy của Ấn Quang Đại Sư, áp dụng thập niệm ký số để niệm Phật. 3, 3, 4 cũng được, 5, 5 cũng được, một hơi niệm 10 câu cũng được. Như vậy, tuy rằng không thể hoàn toàn không còn vọng tưởng tạp niệm, vọng tưởng sẽ ít hơn và cũng vi tế hơn. Nhất là buổi sáng khi mới thức dậy, trong tâm tương đối bình hòa, ổn định, tịch tỉnh, có thể lợi dụng buổi sáng sớm áp dụng thập niệm ký số tịnh tọa niệm Phật. Thời gian lâu dài thì có thể lĩnh hội được tâm cảnh tịch tỉnh và bình hòa.
9. Phải niệm Phật như thế nào để ít vọng tưởng tạp niệm? Thứ nhất, chí thành cung kính. Câu danh hiệu Di Đà này rất sống động, không phải là giấy trắng mực đen, không phải là những âm thanh thông thường. Cái gọi là danh thể nhất như, với bản thể của Phật A-di-đà là một mà hai, hai mà một. Giống như thân thể của chúng ta có mắt, có tai, có miệng, có đầu óc biết tư duy, có tay chân biết hành động, vậy Phật A-di-đà cũng có đủ tam minh lục thông, trăm ngàn đà la ni. Ngài đầy đủ đại từ bi, đại trí tuệ. Những công năng này ở đâu? Ở trong câu danh hiệu này. Cho nên ở trong câu danh hiệu này có mắt của Phật A-di-đà, có tai của Phật A-di-đà, có tâm can của Phật A-di-đà, có đầu óc của Phật A-di-đà, có từ bi trí tuệ thần thông nguyện lực của Phật A-di-đà. Cho nên khi chúng ta niệm câu Phật hiệu này, chúng ta nên dùng tâm chí thành, cung kính, cảm ơn để niệm. Chỉ cần thành khẩn thì tâm sẽ chuyên nhất hơn. Giống như con chúng ta, nếu như nó lâm trọng bệnh hoặc giả đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ rất nghiêm trọng, chúng ta đi cầu thần thánh hoặc cầu Bồ Tát đều sẽ rất chí thành. Đang trong lúc chí thành đó, tuyệt nhiên sẽ không nghĩ đông nghĩ tây. Đồng với lý trên, chúng ta hôm nay cũng nên dùng tâm trạng như thế để niệm Phật. Phật A Di Đà bản thân là Phật, vì thế ta nên chí thành cung kính. Phật A Di Đà cứu chúng ta thoát sanh tử luân hồi. Chúng ta vốn ở trong nhà lửa của tam giới này, nổi chìm trong biển khổ của lục đạo, không có duyên để xuất ly, thường bị lửa địa ngục thiêu đốt, có thể nói khốn khổ vô cùng. Hôm nay được Phật A Di Đà cứu độ, vì thế chúng ta niệm Phật sẽ rất chí thành cung kính và biết ơn sâu sắc. Cho nên chí thành thì sẽ ít vọng tưởng tạp niệm. Thứ hai, nhiếp tâm lắng nghe, chính là tâm chuyên chú. Nếu tâm chuyên chú thì cũng sẽ ít có vọng tưởng tạp niệm, sẽ tương đối tập trung hơn. Kế đến chính là dùng tai để nghe. Bất luận bạn niệm lớn tiếng, nhỏ tiếng, kim can trì, trong lòng mặc niệm cũng đều phải dùng tai nghe. Cũng chính là cái gọi là niệm tùng tâm khởi, thanh tùng khẩu xuất, âm tùng nhĩ nhập. Như vậy là một tuần hoàn. Bởi vì chuyên chú vào âm thanh của câu Phật hiệu của chính mình niệm, thì tất cả những âm thanh ở xung quanh, ai đến ai đi, tự nhiên nhìn mà không thấy, nghe mà không nghe. Bởi vì tâm của chúng ta có một đối tượng mà lại chuyên chú vào đối tượng này, thì gọi đây là nhiếp tâm lắng nghe. Thứ ba, thập niệm ký số. Thập niệm ký số là bất luận chúng ta niệm lớn tiếng, niệm nhỏ tiếng, kim can trì, mặc niệm, đều là thập niệm ký số. 10 câu là một đơn vị, chính là chúng ta niệm câu thứ nhất biết là câu thứ nhất, niệm câu thứ hai biết là câu thứ hai, niệm câu thứ ba biết là câu thứ ba, cho đến câu thứ 10. Như thế từng câu thật rõ ràng, niệm đến câu thứ 10 lại bắt đầu từ câu thứ nhất ký số. Đây gọi là thập niệm ký số. Nhưng trong một thời gian ngắn, muốn thập niệm rõ ràng không phải dễ. Ta cũng có thể niệm 3, 3, 4, tức 3 câu lại 4 câu, cộng lại thì đủ 10 câu. Đây chính là thập niệm ký số. Thập niệm ký số nghe cũng trong ấy, nhiếp tâm cũng ở trong ấy, vô hình trung cũng chính là chí thành cung kính. Thập niệm ký số nếu như niệm rất rõ ràng thì tạp niệm sẽ ít đi. Tạp niệm tuy rằng vẫn còn nhưng cũng không nhiều lắm, không thô lắm. Vì nếu như tạp niệm nhiều, tạp niệm thô thì thập niệm sẽ ghi nhớ không rõ, thì sẽ không biết mình đã niệm đến câu thứ mấy rồi. Cho nên bất luận chúng ta ấn định số câu để niệm Phật hoặc là ấn định thời gian bao lâu để niệm Phật, chúng ta đều nên dùng thập niệm ký số để niệm Phật.
10. Xưng danh rốt cuộc là xưng như thế nào? Phải xưng đến một tiêu chuẩn nào? Thật sự đó chính là niệm niệm bất xả. Lúc nào trong tâm, trong miệng cũng luôn gắn liền câu Nam Mô A Di Đà Phật. Mang niệm Phật hòa nhập vào cuộc sống hàng ngày, khiến niệm Phật thành cuộc sống, cuộc sống là niệm Phật. Như Thiền Đạo Đại Sư đã dạy, đi đứng nằm ngồi niệm niệm bất xả đã bao gồm các duyên của thời gian và không gian. Niệm Phật là bất luận thời gian nào, ở đâu, làm chuyện gì đều có thể niệm được cả. Khi rảnh rỗi đến pháp hội niệm Phật để niệm Phật là thuộc về chuyên niệm, chuyên tâm niệm Phật, là không làm bất cứ chuyện gì khác. Tuy rằng làm công việc khác, chỉ cần không phải động não cũng có thể vừa niệm Phật vừa làm việc. Đây là tán tâm niệm Phật. Vì thế nếu không phải chuyên tâm niệm tức là tán tâm niệm, không phải tán tâm niệm chính là chuyên tâm niệm.
11. Niệm Phật có chuyên tâm niệm và tán tâm niệm. Chuyên tâm niệm vào những lúc rảnh rỗi, không có làm công việc gì khác, có thể chuyên tâm nhất ý được, hoặc nửa tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ, ba tiếng đồng hồ cũng được, hoặc là niệm 5.000 câu, 10.000 câu, đây gọi là chuyên tâm niệm. Riêng về tán tâm niệm, bởi vì còn có công việc, mắt, tai phải đối mặt với âm thanh sắc tướng, cho nên không phải là chuyên. Tuy rằng không phải là chuyên, nhưng không trở ngại chúng ta niệm Phật. Chúng ta vừa làm việc, vừa nhép niệm niệm Phật. Như thế thì đi, đứng, ngồi, nằm, các duyên của thời gian và không gian, không lúc nào mà không niệm Phật được. Cho nên Phật A-di-đà với chúng ta với Phật A-di-đà thường hằng kết hợp thành một. Bởi vì A-di-đà nhớ niệm chúng sanh nhớ niệm A-di-đà, thì Di-đà với chúng sanh với Di-đà nhất thể không rời xa.
12. Bình thường niệm Phật chủ yếu niệm Nam Mô A-di-đà Phật. Ở Phật đường tịnh tọa niệm Phật cũng chính là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi ngủ chỉ cần niệm A Di Đà Phật là được, hoặc khi bệnh hoạn không thể nào niệm 6 chữ Phật hiệu thì chỉ cần niệm 4 chữ A Di Đà Phật, hoặc chỉ niệm 2 chữ, 1 chữ đều được cả. Nếu đến lúc lâm chung mà không thể niệm ra câu Phật hiệu được, lúc đó chỉ cần biết A Di Đà Phật nhất định sẽ đến cứu độ, như vậy cũng được. Bởi vì niệm 6 chữ là bản thân Phật A-di-đà, niệm 4 chữ cũng là bản thân Phật A-di-đà. Cho nên niệm 6 chữ cũng tốt, niệm 4 chữ cũng tốt, niệm 2 chữ cũng tốt, cũng đều là bản thân Phật A-di-đà. Chẳng qua là 6 chữ thì hoàn chỉnh hơn.